SBS Việt ngữ.
À vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến. Theo những cái nghiên cứu của chúng tôi trong vòng 12 tháng qua đó, chúng tôi thấy rằng là phát hiện ra một cái tình trạng một cách có hệ thống là chính quyền ở một số tỉnh ở miền Bắc cũng như là ở tại Tây Nguyên để có tỉnh Gia Lai thì có một cái chính sách hết sức là nghiệt ngã để ép những người Hờ Mông và người Tây Nguyên mà theo đạo Tin Lành đó, là phải bỏ đạo. Và những ai mà kháng cự thì bị trục xuất ra khỏi bản làng, nhà cửa thì bị đập phá, ruộng rẫy thì bị tịch thu, tất cả giấy tùy thân thì bị rút lại hết. Những người này trở thành những người trước hết là những người vô gia cư, không có làng, không có nhà, họ phải đi lang thang. Và sau một thời gian đó, thì họ đã tụ lại với nhau để mà lập ra những cộng đồng mới ở những cái vùng mà khỉ ho cò gáy, thường thường là ở ven các cái cánh rừng. Đó là những cộng đồng toàn là những người không có một mẫu giấy nào cả, vợ chồng lấy nhau không có giá thú, sanh con ra con không có giấy khai sinh, không được đi học, họ không thể làm được cái gì hết, không được mở một cái tài khoản ngân hàng chẳng hạn, cũng chẳng có thể xin được bất kỳ một cái sự trợ giúp nào của xã hội, bệnh hoạn thì không thể được đi nhà thương công cộng, không có tiền trả thì chỉ có chết mà thôi, vân vân và vân vân. Thật ra họ coi như là không có được bất kỳ một cái quyền và lợi ích nào của một công dân hết. Thật ra chúng tôi gọi họ là những người vô quốc gia, sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, nhưng bị đối xử như những người không phải là công dân Việt Nam. Thì đó là cái tình trạng mà chúng tôi đã biết được ở khoảng 2.200 hộ gia đình, phân nửa là người Hờ Mông và phân nửa là người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành cùng ở trong cái tình cảnh này. Về cái nhân khẩu thì khoảng trên 10.000 người.
Thưa anh, tình trạng này có thể nói rằng rất báo động, bởi vì Liên Hiệp Quốc đã quy định rằng không có người nào mà không có quốc gia, không có người nào mà cư ngụ trên đất nước của mình mà không có giấy tờ, không có một cái hộ khẩu hay là giấy tùy thân vân vân. Ngay cả những người Việt gốc Campuchia khi trở về Việt Nam sinh sống, nhà cầm quyền cũng phải lo giấy tờ cho họ để họ sinh sống, có thể con cái đi học hoặc là sinh hoạt hàng ngày. Không thể nào tưởng tượng nổi rằng một số người Tây Nguyên, Hờ Mông lại lâm vào tình trạng này. Thưa anh, báo cáo của BPSOS đã gửi đến Liên Hợp Quốc thì vấn đề này đã được tiếp nhận như thế nào thưa anh?
Trước hết là chúng tôi đã nêu cái tình trạng này ở ngay tại cái cuộc kiểm điểm về Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị vào ngày 11 và ngày 12 tháng 3 vừa rồi mà Việt Nam phải trải qua. Và vấn đề này đã được nêu lên ở tại cuộc kiểm điểm. Qua ngày 13 tháng 3 đó, thì chúng tôi có phát biểu ở tại cái cuộc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà cái phần mà nó tập trung vào các vấn đề của người thiểu số. Rồi sau đó ngày 15 đó, tháng 3 thì chúng tôi đã gặp và họp riêng với lại vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề các người thiểu số. Vấn đề mà người Hờ Mông và người Tây Nguyên vô quốc gia đã được nhận được sự quan tâm rất là sâu sắc của những cái định chế về nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà chúng tôi vừa mới trình bày. Không những vậy, chắc chắn là ngày 29 tháng 4 tới đây, khi mà công bố cái bản phúc trình thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng sẽ nói đến, nêu lên cái tình trạng vô quốc gia của những đồng bào Hờ Mông và Tây Nguyên chỉ vì họ theo đạo Tin Lành và không chấp nhận bỏ đạo theo cái lệnh của chính quyền tỉnh đó, mà bị trở thành vô quốc gia. Và chúng tôi cũng đã nói chuyện với lại bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì sắp tới đây sẽ có một cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng và tin rằng cái vấn đề vô quốc gia của những người Hờ Mông và những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành cũng sẽ được nêu lên. Cũng nhắc lại là ngày 4 tháng 3 vừa rồi có cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam thì cái vấn đề vô quốc gia của những người Hờ Mông và những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành cũng đã được đưa vào cái nghị trình họ giữa hai bên.
Dạ vâng, dạ thưa anh, theo chúng tôi được biết thì ngay cả tại nước Úc, những người Úc đi theo IS để gia nhập tổ chức khủng bố thì họ có quốc tịch Úc, nhưng mà chỉ có bị mất quốc tịch khi họ có song tịch. Chứ còn nếu mà họ chỉ có một quốc tịch Úc thôi thì khó có thể mà hủy bỏ quốc tịch của họ. Huống hồ gì người Tây Nguyên sống trên mảnh đất Việt Nam lại không có một quốc tịch gì cả. không có giấy tờ tùy thân thì làm gì nói chuyện quốc tịch. Thì thưa anh, người ta nhớ lại cái biện pháp của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến đối với người Do Thái có lẽ cũng không khác với tình trạng hiện nay với người Tây Nguyên, thưa anh.
Đối với lại người Hồng Mông và người Tây Nguyên mà bị trở thành vô quốc gia do cái niềm tin tôn giáo của họ đó, thì nó trầm trọng lắm. Bởi vì Việt Nam đang vi phạm hàng loạt những cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, cũng như hàng loạt các cái điều luật mà nằm ngay trong cái luật của Việt Nam. Ví dụ về cái công ước quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký kết đó, thì cái công ước nói rất rõ mọi trẻ em ra đời thì phải được đăng ký. Có nghĩa là phải có giấy khai sinh, phải được công nhận cha và mẹ. Trong khi đó các em không có giấy khai sinh. Và một số em có được giấy khai sinh may mắn đó, mà có giấy khai sinh thì không được nêu tên cha ở trong đó. Nó coi như các trẻ em này không có cha. Và các trẻ em này cũng không được đi học. Nên đấy là tất cả những cái vi phạm trầm trọng nhất về những cái điều khoản căn bản nhất của cái công ước về quyền của trẻ em. Thì luật Việt Nam thì cũng có những điều khoản về quyền của trẻ em. Và chính quyền Việt Nam đã vi phạm ngay luật của chính mình. Rồi nói đến quyền của phụ nữ, thì mọi phụ nữ đều phải có quyền để mà lập gia đình và phải có hôn thú. Trong khi đó những người này là những người sống ở trên những mảnh đất Việt Nam là bao nhiêu thế hệ rồi. Họ đã từng là công dân, có đầy đủ các giấy tờ. Chỉ vì họ theo đạo Tin Lành thì bây giờ họ không được quyền lấy chồng, lấy vợ mà có giá thú mà chính thức nữa. Thì cái này nó là vi phạm quyền của con người, quyền của phụ nữ rất là nặng nề. Và chúng tôi biết chắc rằng đây là một cái tình trạng không chỉ là vi phạm quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em, quyền công dân, quyền của người thiểu số, quyền của người bản địa, mà còn vi phạm về quyền tự do tôn giáo. Bởi vì có một số trường hợp khi bị áp lực quá mạnh đó, thì phía chính quyền tỉnh, ở cả tỉnh Điện Biên đã cấp một số, trong một số trường hợp, giấy tờ tùy thân, tức là chứng minh nhân dân và hộ khẩu, nhưng với điều kiện là trên đó phải ghi rằng không có đạo, tức là coi như ép người ta phải bỏ đạo thì mới nhận được những cái giấy tờ để trở thành công dân, để được xem là công dân. Thế nên chúng tôi đã nêu ra những vấn đề này, những chi tiết đó cho quốc tế thấy rằng đây là một cái biện pháp để mà đàn áp tôn giáo.
Vâng, hy vọng rằng tình trạng của người Tây Nguyên, người Hờ Mông tại Việt Nam sẽ được cải thiện rất nhiều với áp lực của quốc tế, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng hy vọng như vậy và đang có một số cái tiến triển. Chúng tôi thấy rằng nó khá tích cực. Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để đấu tranh cho những đồng bào này, các cái đồng bào người Hờ Mông và Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, để được đối xử như là những công dân bình thường như tất cả những công dân khác ở trên đất nước Việt Nam.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.